Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài học về cứu Chúa Giê-xu của chúng ta trong Giăng đoạn 13 từ câu 21 đến câu 26. Chúng ta tiếp tục bài số 51 mang tựa đề Môn đồ Chúa gọi, Giăng phần 1. Kính mời quý vị cùng mở Kinh Thánh để theo dõi và cùng học lời Chúa chung với nhau.
Thì chúng ta cùng nhớ ra trong sách Luca, cho Chúa chọn tôi, những môn đồ mà Chúa chọn cũng có những thời gian trong đời sống của họ hỏi câu đó, nhưng hỏi với lòng vui mừng vì Chúa đã chọn và Chúa đã gọi và Chúa đã thay đổi họ. Chúng ta cũng đến với trong tiến trình mà Chúa gọi các môn đồ để học biết theo Chúa. Chúng ta trở lại trong thứ 6, câu số 12 tới đi. Môn đồ Chúa gọi, hôm nay chúng ta đến sứ đồ Giăng. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-nê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-rốt, Giu-đa con của Gia-cơ và Giu-đa Iscariot là kẻ phản nài. Nhưng chúng ta cũng dở ra ở trong sách Tin lành Giăng đoạn số 13, vì hôm nay chúng ta học về sứ đồ Giăng. Một phần Kinh Thánh cũng có một cái hình ảnh rất quen thuộc về sứ đồ Giăng cho chúng ta. Đoạn số 13, Giăng câu 21.
Trong bữa ăn cuối, khi Đức Giê-xu đã phán như vậy rồi thì tâm thần Ngài bối rối bèn tỏ ra rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, một người trong các ngươi sẽ phản ta. Các môn đồ ngó nhau không biết Ngài nói về ai đó.
Và có một môn đồ dựa vào ngực Đức Giê-xu, tức là người mà Ngài yêu.
Simon Phi-e-rơ ra dấu cho người đó rằng: hãy nói cho chúng ta biết thầy phán về ai. Vậy người nghiêng trên ngực Đức Chúa Giê-xu hỏi rằng: lạy Chúa, ấy là ai? Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: ấy là kẻ mà ta trao cho miếng bánh, ta sẽ nhúng đây. Đoạn Ngài nhúng một miếng rồi lấy cho Giu-đa Iscariot, con trai của Simon. Lạy Chúa, chúng con có lời của Chúa, xin Chúa giúp cho chúng con thấy cách Chúa làm việc trong đời sống sứ đồ Giăng và thấy những nguyên tắc Chúa đang làm việc trong đời sống chúng con, để chúng con bước đi trong sự vâng phục theo Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Hôm nay chúng ta học về sứ đồ Giăng, tiếp tục trong cái đặc ân mà Chúa ban cho chúng ta để cùng thấy cách Chúa kêu gọi, huấn luyện, dạy dỗ hai sứ đồ mà Chúa gọi. Sứ đồ Giăng trong lịch sử thì được gọi là sứ đồ của yêu thương, và đó là cái hình ảnh mà chúng ta môn đồ Chúa gọi Giăng và người lãnh đạo yêu thương. Và chúng ta sẽ thấy tiến trình mà Chúa huấn luyện sứ đồ Giăng như thế nào với cái mục đích mà Chúa đặt để cho ông. Và chúng ta nhắc nhở lại cái cách mà Chúa huấn luyện tất cả những người môn đồ này, mà chúng ta thấy cũng là những phương cách mà Chúa làm việc trong đời sống chúng ta, và sự sửa đổi mà chúng ta thấy cái tiến trình và cái biến trình của họ thì chúng ta cũng thấy được và cũng phải đo lường ở trong cái tiến trình của mình theo Chúa. Tôi muốn nối kết một tí xíu ở trong những cái phần điểm đó để chúng ta thấy được rằng Chúa đang làm một việc hết sức là quan trọng cho công việc của Chúa và cho nước Ngài, là gọi 12 sứ đồ. Câu 12 nói Đức Chúa Giê-xu lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Chúng ta đã học là Ngài đã đến, và sự cầu nguyện này không phải là Chúa cầu nguyện để tìm hiểu, tìm biết coi là ngày mai sẽ gọi ai, vì Chúa chắc chắn đã biết rồi. Và sự cầu nguyện này là sự thông công với Đức Chúa Trời để cầu nguyện cho những người mà Chúa đã gọi, giống như là bài cầu nguyện mà chúng ta thấy đã được ở trong Giăng đoạn 17. Đó là Chúa đổ lòng ra để cầu nguyện cho những người Ngài đã chọn, đã gọi, để họ có thể bước đi và sống theo sự kêu gọi đó. Và chúng ta thấy cả một cái tấm lòng đời đời của Đức Chúa Trời ban cho. Và ngày hôm sau thì sáng ngày Ngài đòi môn đồ đến. Trong số những người đến đây, chúng ta nói cỡ chừng trên 100 thôi, chứ không đông lắm. Tất cả những số còn lại của Chúa trong thời gian này, đến cuối cùng thì Chúa còn 120 người. Thì trong những người này Chúa đến và chọn 12 người để đứng vào phương diện lãnh đạo công việc của Chúa. Chúng ta lại nhắc lại là những người Chúa gọi sẽ đến và những người thuộc về Chúa sẽ được Chúa gọi và sẽ được Chúa giao phó những phần trách nhiệm cho mình. Cho nên chúng ta đặt để mình ở trong cái tiến trình đó nữa, nghe tiếng Chúa gọi đến và Chúa giao phó những trách nhiệm. Ở đây 12 người này được giao trách nhiệm rất là đặc thù, đó là cứu đồ. Nhưng họ là những người hết sức là bình thường. Chúng ta đã nói điều đó về trước nhưng mà cần nhắc lại như kẻo chúng ta quên. Đó là đây là những người đánh cá, đây là những người thâu thuế, đây là những người thương gia. Chúng ta không biết nhiều về những người khác nhưng mà rõ ràng là có 4 tới 7 người đánh cá, có một người là người thâu thuế. Và họ không có ai là trong nhóm lãnh đạo, không ai là từ thầy tế lễ, không ai trong nhóm Pharisee, Sadducee hay là tại Jerusalem. Họ là những người hết sức là bình thường, có thể gọi là tầm thường ở trong xã hội. Nhưng Chúa dùng họ và Chúa nắm lấy những cái không có để làm thành ra có, những người không ra gì để làm công việc của Chúa. Cho nên chúng ta nếu mà đang ngồi đây và nghĩ rằng tôi không ra gì, mình là cái người mà Chúa đã chọn, đã gọi và là người có thể hầu việc Chúa rất là hữu hiệu và đắc lực. Chúng ta đã gặp những người này, đầu tiên chúng ta đã gặp Phi-e-rơ, là người đầy máu huyết, đầy tinh thần, rất là hăng say, nóng cháy lắm. Nhưng phải đi một cái tiến trình để từ cái chỗ nóng cháy đó được Chúa cấu tạo trở thành biến hình, trở thành cái dụng cụ trong tay của Chúa, là một người lãnh đạo hội thánh. Những lời ông nói không rõ ràng từ trước thì trở thành lời tuyên ngôn của sứ điệp ở tại lễ ngũ tuần và thành lập hội thánh. Chúng ta cũng đã gặp Andre, rất khác với lại Phi-e-rơ, nếu các anh chị em nhớ. Ông là người lãnh đạo nhưng mà người lãnh đạo ở đằng sau, những người lãnh đạo mà mình thấy công việc hình thành nhưng mà không thấy người làm, thấy sự chuẩn bị ở đằng sau. Và người như Andre là cái người có thể hiểu những sự khó khăn, đi con đường của đức tin để mà Chúa đi qua những cái thách thức đó mà đức tin nối kết được vào vấn đề thực tế để mà hành động. Cho nên chúng ta cần rất nhiều người như là Andre, những người yên tĩnh, rất là hăng hái nhưng mà bình an để làm chuyện ở đằng sau và thực hiện công việc của Chúa. Gia-cơ là người mạnh mẽ, là nhiệt huyết, đòi gọi lửa trên trời xuống để thiêu đốt những người chống nghịch Chúa. Và Chúa biến ông thành một người có thể đứng vững vàng trên nơi Jerusalem 14 năm để hướng dẫn hội thánh. Và khi vua Herod bắt bớ hội thánh thì ông là người được chọn đầu tiên để tuẫn đạo cho Chúa. Hôm nay chúng ta gặp em của ông là sứ đồ Giăng. Chúng ta biết sứ đồ Giăng nhiều hơn những người kia. Có lẽ sau Phi-e-rơ thì cái người chúng ta biết kế tiếp là sứ đồ Giăng. Tại vì ông viết Phúc âm Giăng, rồi ông viết ba thư Giăng, rồi sau đó ông viết cho chúng ta Sách Khải Huyền. Và những chi tiết mà chúng ta biết về sứ đồ Giăng, ngoài những dữ kiện như là ông là em của Gia-cơ, là con của Giê-bê-đê, và ba người kia Phi-e-rơ, Andre và Gia-cơ làm thành một cái đội đầu tiên, cái nhóm đầu tiên để trong 12 người. Và là những người đã đi đánh cá chung với nhau một thời gian, chúng ta biết những điều đó. Một vài điểm khác chúng ta biết hơi khác hơn mà hôm nay chúng ta sẽ học. Chẳng hạn như là chúng ta tưởng tượng Giăng là người hiền lắm, người rất là yên lặng, một thanh niên trẻ. Hình ảnh mà chúng ta vừa đọc lúc nãy là người ngồi dựa đầu trên ngực Chúa. Chúng ta thấy chắc ông này chắc dịu hiền, yên lặng, nghệ sĩ, lãng mạn. Ông không có hiền đâu. Nhưng mà từ trong mấy cái chỗ đó Chúa làm cho ông trở thành người hữu dụng cho Chúa. Và hơn nữa là khi những điều mà chúng ta biết về sứ đồ Giăng là từ cái cách ông viết sách Tin Lành đến sách Thư Tín và sách Khải Huyền. Và chúng ta cũng sẽ đi lấy một vài dữ kiện đó để học về Giăng. Trong sự phục vụ của Giăng thì ông được như tôi nói trở thành người gọi là sứ đồ của tình yêu thương. Nhưng mà ông không có bắt đầu như là một người đầy lòng yêu thương. Và Chúa đã thay đổi ông rất nhiều. Và ông đang đi một cái tiến trình để học hỏi điều đó, cho nên tôi ghi xuống ba điều hay là ba cái khía cạnh mà chúng ta có thể quan sát học hỏi từ nơi sứ đồ Giăng. Đó là ông phải học sống yêu thương trong lẽ thật. Để trở thành người lãnh đạo yêu thương, ông phải học sống yêu thương trong lẽ thật. Nghĩa là có lẽ thật nhưng mà phải sống trong yêu thương. Rồi ông học thực hiện hoài bão qua sự khiêm nhường. Rồi thứ ba, ông học đeo đuổi vinh hiển trong khổ đau. Để học sống yêu thương trong lẽ thật, học thực hiện hoài bão qua sự khiêm nhường và học đeo đuổi vinh hiển trong khổ đau, là những khía cạnh của sứ đồ Giăng. Cho nên khi chúng ta học sứ đồ Giăng thì có nhiều cái khía cạnh lắm, cho nên chúng ta cần dựng lên một cái hệ thống để mà có thể học biết ông, hay là để mà có thể tóm tắt những cái dữ kiện về ông. Thì cái phần đầu tiên đó, đó là lẽ thật và tình yêu thương, có lẽ là hai cái cột trụ để mà có thể hiểu được sứ đồ Giăng, hay là hiểu được cái công việc Chúa đang làm ở trong đời sống của ông. Ông là người hết sức chú tâm và hết sức nóng cháy cho lẽ thật của Đức Chúa Trời. Và Chúa huấn luyện cuộc đời của ông để ông trở thành người yêu thương những người khác, sống động cho lẽ thật đó với những người chung quanh, nhất là những người trong hội thánh. Nếu ai có những cái hoài bão nào theo Chúa, có những chỗ mà đeo đuổi theo Chúa thì đeo đuổi trong hai con đường này. Hai con đường đó là có một cái sự quân bằng giữa lẽ thật và tình yêu thương trong đời sống mình. Quân bằng để đeo đuổi lẽ thật của Chúa, hết sức nóng cháy cho lẽ thật của Chúa, đồng thời hết sức thực tiễn và hy sinh trong vấn đề yêu thương. Cho nên chúng ta sẽ thấy Giăng là một con người Chúa đang tạo dựng, hay là trong cái biến trình mà Chúa đang làm trong đời sống của ông, lẽ thật và tình yêu thương trộn lẫn thành một cái con người mà trong đó bày tỏ chính Chúa. Chúng ta nhớ là Giăng là em của Gia-cơ và hai người được Chúa gọi là con của sấm sét, nhớ không? Là cả hai người lúc mà kỳ trước chúng ta học tới thành Samari mà họ không tiếp Chúa đó, kêu lửa từ trên trời xuống để thiêu đốt cả thành. Không phải chỉ một mình ông Gia-cơ thôi, mà là Giăng cũng hồ hởi chung với anh của mình trong chỗ đó, và cả hai người Chúa cái tên là con của sấm sét. Cho nên chúng ta cần phải hiểu điều đó để thấy rằng cái bản chất của ông, cái bản tính của ông cũng dữ dằn lắm, chứ không phải là hiền hậu chỉ mơ mơ màng màng mở mắt bồ câu chớp chớp dựa trên vai Chúa này kia. Mình thấy cái hình ảnh đó thì nó hiền thật, nhưng mà có nhiều phần rất là cứng rắn. Tại vì chúng ta nhớ rằng ông là ngư phủ, mà ông là người đánh cá, mà ông đánh cá nhiều năm với lại phía với những người như vậy thì hiền chắc cũng không sống nổi, cho nên ông là người rất là mạnh mẽ ở đó. Nhưng mà có một câu chuyện để mà giúp cho chúng ta thấy vào trong cái tấm lòng của ông giữa cái quân bằng của hai điều đó. Tôi bắt đầu ở đây rồi chúng ta nối kết một vài điểm, rồi sau đó chúng ta sẽ trở lại để thấy cái hình ảnh rõ hơn. Xin dở ra với tôi ở trong sách Mác đoạn số 9. Sở dĩ tôi chọn cái câu chuyện này là bởi vì đây là cái câu chuyện mà Giăng được biệt riêng ra để mà nói một vài lời. Nghĩa là những chỗ khác khi mà chúng ta thấy sứ đồ Giăng thì ông đứng chung với người khác, ông đứng chung với Gia-cơ, Phi-e-rơ. Ở đây ông đứng ra một mình, và đây là cái chỗ duy nhất trong các sách Phúc Âm. Đoạn số 9 chúng ta đọc từ câu, để tôi đọc từ câu 33, nó có thiết lập một cái chỗ nội dung cho chúng ta. Đến thành Ca-pê-na-um đang ở trong nhà, Ngài hỏi các môn đồ rằng lúc đi đường các ngươi nói chi với nhau. Môn đồ đều làm thinh vì dọc đường đã cãi nhau cho biết ai là lớn hơn trong bọn mình. Ngài lại ngồi kêu 12 sứ đồ mà phán rằng ai muốn làm đầu thì phải làm rốt hết và làm tôi tớ mọi người. Đoạn Ngài bắt một đứa trẻ để ở giữa môn đồ rồi ẵm nó trong tay mà phán rằng hễ ai vì anh ta tiếp một đứa trong những đứa trẻ này, tức là tiếp ta, còn ai tiếp ta thì chẳng phải tiếp ta, đàn là tiếp đấng sai ta vậy. Rồi bắt đầu cái phần của Giăng, ông xuất hiện như thế này. Và chúng ta để ý rằng cái chuyện ông nói nó hơi lạc đề một tí, nhưng mà chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy tại sao. Giăng thưa cùng Ngài rằng, lạy Thầy, chúng tôi từng thấy có người lấy danh Thầy mà trừ quỷ, thì chúng tôi đã cấm vì họ không theo chúng ta. Đức Giê-xu phán rằng, đừng cấm làm chi, vì chẳng ai cùng trong một lúc vừa nhân danh ta làm phép lạ vừa nói xấu ta được, hễ ai không nghịch cùng ta thuộc về ta. Còn ai nhân danh ta mà cho các ngươi một chén nước, vì các ngươi thuộc về Đấng Christ, quả thật ta nói cùng các ngươi, người ấy sẽ không mất phần thưởng của mình đâu. Nhưng hễ ai làm cho một đứa trong những đứa nhỏ này đã tin phải sa vào tội lỗi, thì thà cối đá lớn vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn. Chúng ta thấy trong đây nội cái hình ảnh của Giăng ở đây đó là đủ thấy ông là người hết sức là bén nhạy, nhưng mà cũng hết sức là không có du di. Ông là người rất là cứng rắn, có lẽ là hơi chật hẹp trong cái sự suy nghĩ của mình. Ông thấy có người lấy danh của Chúa mà trừ quỷ, làm công việc của Chúa, mà ông nói là không phải thuộc về cái nhóm người của Chúa, cho nên ông ra ông cấm, một mình ông ra ông cấm, không cho họ làm nữa, không cho họ giảng nữa vì họ không theo chúng ta. Và ông nói theo cái nghĩa là ông đã thành công, người đó không còn làm nữa, cho nên Chúa Giê-xu mới ra nói rằng đừng cấm làm chi. Nghĩa là chúng ta thấy trong cái đó là không phải là người chỉ là ủy mị hiền hậu, nhưng mà một người có cái sự nóng cháy. Và ở đằng sau đó chúng ta sẽ thấy thêm đó là lòng của ông rất nóng cháy về Chúa và lẽ thật của Ngài. Ở đây ông đã quyết định theo Chúa. Và nhớ rằng chúng ta biết rằng ông là người theo Giăng Báp-tít, là người giảng rất là hùng hồn, phải không? Trắng đen, rõ ràng. Cho nên ông đi theo cái đức tin đó, và ông nói là bây giờ Chúa Giê-xu là nguồn lẽ thật duy nhất, không có ai khác Ngài nữa, và thấy ai khác làm là ông ra, ông đuổi liền, ông chấm dứt liền. Và ở nơi đó chúng ta thấy sứ đồ Giăng thứ nhất là có cái sự dấn thân, chú ý hết lòng với lại lẽ thật của Chúa. Nhưng mà về cái phần yêu thương và về cái phần đối xử với những người khác, với cái phần bày tỏ cái bản chất của Chúa trong ân sủng thì ông cần được dạy dỗ càng thêm. Nhưng chúng ta muốn chú ý một tấm lòng về lễ thật của ông trước để cho thấy đây là một cái điểm rất là mạnh mẽ, rất là đáng khen, rất tốt và Chúa sử dụng ông một cách đặc biệt trong vấn đề này. Như tôi nói, thường thì chúng ta nghĩ về dân thì hơi yếu ớt lãng mạn, nhưng mà khi đọc lời ông viết mạnh mẽ chắc chắn lắm. Ông là cái người viết trắng đen. Ông không có giải thích chuyện ở giữa. Paulo là cái người giải thích những cái nhiêu khê của lãnh đạo đức tin. Dân thì viết là trắng, đen là đen. Thích viết trong phương diện tương phản, ông để lẽ thật một cách rõ ràng để cho chúng ta hiểu, không có mập mờ. Ông muốn là thể hiểu lẽ thật là hiểu chắc chắn rõ ràng. Khi ông nói về ánh sáng thì ông nói về sự tối tăm, ông nói sự chết thì ông nói về sự sống. Ông tương phản giữa tình yêu thương và sự ghét bỏ và nước Chúa với công việc của ma quỷ, và ông để hai bên rất là trắng đen. Và ông nói là hễ người nào đi bên nào thì đi một bên, chứ không có thể nào đi giữa, không có một người mà vừa phía này vừa phía nọ được. Có lẽ để chúng ta thấy rõ hơn thì chúng ta đi qua một vài phần kinh thánh. Tôi chỉ đọc ra và chúng ta thấy sự tương phản để hiểu điều này. Nhưng dở ra ở trong thời gian thứ nhất, chúng ta sẽ không giải thích nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ chỉ đọc qua là thấy cái cách ông trình bày. Và nhớ là đây là cái cách Chúa sử dụng ông. Vì cái bản chất của ông, vì cái tính tình của ông, cho nên Chúa dùng một cách hết sức là sắc bén trong điểm này. Đoạn 1, tôi đọc từ câu số 5. Này là lời truyền giảng mà chúng tôi đã nghe nơi Ngài và truyền lại cho anh em rằng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài chẳng có sự tối tăm đâu. Ví bằng chúng ta nói mình được giao thông với Ngài mà còn đi trong sự tối tăm, ấy là chúng ta nói dối và không làm theo lẽ thật. Nhưng nếu chúng ta đi trong sự tối tăm cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng, thì chúng ta giao thông cùng nhau và huyết Đức Chúa Giêsu con Ngài làm sạch tội chúng ta. Ông nói rõ ràng Đức Chúa Trời là sự sáng, trong Ngài không có sự tối tăm. Hễ ai mà là thuộc về Chúa thì đi trong sự sáng, không thể đi trong tối tăm. Hễ ai đi trong tối tăm thì không thuộc về Chúa, không thuộc trong sự sáng. Ông nói như vậy, không ai đi giữa chừng ở trên á. Với Chúa là sáng, tối là tối. Đi với Chúa là đi với Chúa, sống trong tối tăm là sống trong tối tăm. Ông nói tiếp trong câu số 8. Ví bằng chúng ta nói mình không có tội chi hết, ấy là chúng ta lừa dối mình và lẽ thật không ở trong chúng ta. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác. Ông nói một lần nữa là những con dân Chúa đó là người biết mình có tội và xin tội mình ra để được tha thứ. Chứ còn mà nói mình không có tội là nói láo. Ông nói, này tại sao chúng ta biết mình đã biết Ngài? Làm thế nào để chúng ta biết là mình là tín đồ? Ông nói, ấy là tại chúng ta giữ các điều răn Ngài. Kẻ nào nói ta biết Ngài mà không giữ điều răn Ngài là người nói dối, lẽ thật quyết không ở trong người. Có ai đọc mấy câu này mà không hiểu không? Cái đọc mấy câu này mà nói tôi không rõ ông đang nói cái gì. Ông nói rõ lắm, thế mà mình tin Chúa thì mình làm gì? Mình nghe lời Chúa. Mình không nghe lời Chúa là gì? Là mình không tin Chúa. Có ai thắc mắc nữa không? Và khó khăn của hội thánh bây giờ là mình không có nói cái ngôn ngữ này nữa. Mình nói mập mờ, mình nói vỗ vai lên sao cũng được, Chúa cũng thương. Mình nói hồi người ta không biết cái gì là cái gì nữa, không biết Chúa muốn cái gì lẽ thật chỗ nào. Dân được Chúa chọn để dùng vì ông nói trắng đen, vì ông nói rõ ràng, vì ông nói chắc nịch phân biệt ra. Ông nói tiếp, ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người đó. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Ai nói mình ở trong Ngài thì phải làm theo như chính Ngài đã làm. Ai ở trong Chúa thì làm theo lời Chúa. Ông nói không có du di gì được ở trong phần này. Đoạn số 2 đọc từ câu số 15 thì ông nói nữa. Chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Như vậy thì tại sao trong hội thánh có người nói yêu Chúa mà thấy cuộc đời cứ yêu thế gian? Như vậy là có yêu Chúa hay có thuộc về Chúa không? Vì mọi sự trong thế gian, sự mê tham của xác thịt, sự mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Ông nói là cái người theo Chúa, cái cuộc đời nó phân biệt lắm. Không đi hai hàng được, không có bên này bên kia được trong thời gian dài lâu của đời mình. Đoạn số 3, câu số 4, câu 6 thì ông nói chắc chắn hơn nữa. Để tôi đọc câu số 3. Ai có sự trong cậy đó, tức là sự Chúa trở lại đó, thì tự mình làm nên thanh sạch cũng như Ngài đã thanh sạch. Còn ai phạm tội, tức là trái luật pháp, vả sự tội lỗi, tức là sự trái luật pháp, vả các con biết Chúa Giêsu Christ đã hiện ra để cất tội lỗi đi và biết trong Ngài không có tội lỗi. Ai ở trong Ngài thì không phạm tội, còn ai phạm tội thì chẳng từng thấy Ngài và chẳng từng biết Ngài. Ông nói một cách rất là thẳng thừng và ông nói trắng đen và ông nói trong cái nguyên tắc. Nghĩa là ông hiểu rằng chúng ta là có phạm tội chứ không phải không? Nhưng mà ông nói vấn đề là nhìn cả cái cuộc đời đó, không có ai mà theo Chúa dài lâu mà sống trong nguyên tắc tội và tiếp tục đi trong tội được. Hễ mà tiếp tục đi trong tội á, thành ra một cái bản tính hay là một tập quán của mình á, là chắc chắn không thuộc về Chúa. Cái người thuộc về Chúa thì sẽ không phạm tội, sẽ không phạm tội như là một cái thói quen đi cái con đường của Chúa một cách hết sức là rõ ràng. Câu số 9, câu số 10, ông nói thêm nữa. Ai sanh bởi Đức Chúa Trời thì chẳng phạm tội, vì hột giống của Đức Chúa Trời ở trong người và người không thể phạm tội được. vì đã sanh bởi Đức Chúa Trời. Mình hiểu cái câu này mình hiểu làm sao? Ông nói là một cái người mà phạm tội mà thấy vẫn thoải mái tự nhiên á, là chắc chắn không sanh ra từ nơi Chúa. Tại vì cái người sanh ra từ nơi Chúa không có phạm tội tự nhiên được, không thể phạm tội cách tự nhiên được. Nghĩa là cái sự vấp té nó khác hơn với cái sự nhảy xuống bùn mà thích chơi gì đó. À, mình đi trên đường mình trượt chân mình té xuống mình leo lên lại mình tắm rửa lại mình đi á, thì nó khác hơn là chỗ nào thấy bùn đều nhảy xuống, chỗ nào dơ cũng chui vào. Thì ông nói hai cái đó nó khác lắm. Và cái người phạm tội mà sanh ra bởi Chúa có cái bản chất khác, cho nên không thể đi con đường này. Và như tôi nói là chúng ta cần nghe lại dân, chúng ta cần nghe những cái lời chắc nịch rõ ràng phân biệt của dân. Vì đây là lời của Đức Chúa Trời dùng ông để nói một cách thẩm định cho chúng ta. Vì cái cách nói của hội thánh ngày nay, cái cách nói cả hai bên đó, rồi không biết là lẽ thật của Chúa nằm cái chỗ nào. Cái gì chắc chắn, cái gì trắng đen, chúng ta cần đứng lại chỗ này. Không phải là chúng ta quên đi cái một cái tiến trình. Kinh Thánh giải thích cái tiến trình. Dân thì không có nói về tiến trình, ông đang nói về cái chỗ cuối cùng hay là con đường, cái hướng đi của đời sống. Và ông nói là cái người đi trong Chúa, cái lẽ thật đi rõ ràng lắm. Không có ai đi về phía Bắc mà cứ lái xe miết về phía Nam. Có lẽ chạy lộn đường mà quên, sao đó nhiều cũng phải U-turn chạy lại thì mới nói được. Cho nên ông nói rõ là như vậy, ai theo Chúa trắng đen theo Ngài. Nhưng mà ông bắt đầu như thế đó, thì với cái tính tình và cái bản chất của ông thì cũng như chúng ta cũng cần cẩn thận và Chúa đang dạy ông đó. Là khi mình có cái điểm trắng đen chắc nịch như vậy đó, mình dễ trở thành độc đoán, trở thành quá khích ở cái chỗ là mình đặt ra những cái vấn đề như là ông nói, người này không phải thuộc về Chúa, không ở trong đội của Chúa, ra không cho nói nữa, không cho làm nữa, ông lên ông chặn ta liền. Thì Chúa nói không được, nó có cái lẽ thật, nhưng mà Chúa đang dạy ông một cái tiến trình, đó là cái lẽ thật đó phải được sống động và thực hành ở trong lòng yêu thương. Và đây là cái tiến trình của dân mà nó đưa ra cái nguyên tắc sống cho chúng ta. Nhưng mà tôi muốn nói lại là chúng ta phải có cái lòng dấn thân cho lẽ thật, sự xác tín của mình với lẽ thật của Chúa. Thì chúng ta mới có thể học biết thêm về tình thương. Bởi vì nếu mà tình yêu thương mà không có lẽ thật thì nó không phải là tình yêu thương nữa. Nó không phải là tình yêu thương chân chính nữa. Mà lẽ thật mà không có yêu thương thì nó không có sự sống hay của ân điển ở trong đời sống của người nghe. Cho nên ở đây trở lại với phần Kinh Thánh lúc nãy trong sách Mác mà chúng ta đọc á. Thì chúng ta thấy là đây là chỗ mà Chúa chỉ ra cho ông một điều và ông bắt đầu chợt hiểu rằng nó có cái khía cạnh mà ông phải chú ý tới. Ở này bắt một đứa nhỏ để giữ môn đồ, ấm nó vào tay và phán rằng lúc nãy họ đang cãi nhau, coi ai ở trên, ai có quyền hơn, ai lớn hơn. Chúa đang mới ở trên núi hóa hình xuống. Và như tôi nói thì Chúa đem ba người lên trên núi hóa hình thôi, thành ra lúc họ xuống thì Chúa dặn đừng có nói, nhưng mà chắc là họ có nói nhau, thành ra họ cãi nhau. Nói, tại sao anh được lên, tôi không lên, rồi cãi nhau cả đàn. Về tới cái quán đây vẫn còn cãi, Chúa hỏi, nãy giờ nói gì vậy? Thì họ im tức, tại vì nói ra cũng được. Thành ra Chúa mới nói, hễ ai vì danh ta với một đứa trẻ này thì là tiếp ta, còn ai tiếp ta chẳng phải tiếp ta, bèn là tiếp đấng đã sai ta vậy. Tức là Chúa nói là, các ngươi học tật bé đến rồi, các ngươi không có hiểu cái chuyện là lòng yêu thương, cái chuyện là cái người mà người lãnh đạo là cái người phục vụ, cái người mà hầu việc Chúa là cái người ban cho sống cho người khác. Chứ không phải cái người là tôi có cái quyền gì, tôi ở cái chức nào, ai phải thưa phải dạ với tôi. Chứ nó cái bài học là cái bài học yêu thương là phải ban cho, phải đứng vào cái chỗ để mà dành cho người khác. Tôi không biết là Chúa có nói song song với lại cái lời của Corinto, sứ đồ Phaolô ghi lại hay không. Nhưng mà có lẽ Chúa cũng dạy cái hình ảnh này. Đó là tình yêu thương phải nhịn nhục, phải nhân từ. Tình yêu thương chẳng ghen tị, chẳng khoe mình, chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép, chẳng chiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ. Có lẽ dân đang nghe những cái câu chẳng lên mình kiêu ngạo, chẳng làm điều trái phép. Ông bắt đầu nhớ cái chuyện mình làm, chẳng chiếm tư lợi, chẳng nóng giận, chẳng nghi ngờ sự dữ. Ông nói lại Chúa, hôm qua ông nói con có làm cái này. Thành ra cái câu 38 lúc mà ông đem vào đó, mà chúng ta phải đọc trong cái ý đó, tại vì Chúa đang giảng cái chuyện kia, ông nói chuyện này nó lạc đệ trời. Nhưng mà tôi nghĩ rằng ở đây đó là khi ông nghe cái bài học là cái người yêu thương là người phục vụ, cái người lãnh đạo là người phục vụ, là người yêu thương, là người ban cho. Mà tình yêu thương nó không có kiếm tư lợi, nó không có nóng giận, nó không có lỗ mãn. Ông nghe cái đó thì ông được cáo trách trong lòng. Nó còn có lỗ mãn, còn có dữ dằn, còn có làm những chuyện này. Cho nên câu 38 nó là lạy thầy. Chúng tôi từng thấy có người lấy danh thầy mà trừ quỷ thì chúng tôi đã cấm vì họ không theo chúng ta. Cho nên cái cửa mở cho ông là ông là người cứng rắn, nhưng mà cái lòng của ông nó dạy được, nó mềm được, nó đáp ứng lại với lời của Chúa. Chúa chỉ ra cái bài học đó, ông nhìn lại và ông thấy con làm sai rồi. Con tưởng con đúng mà con sai rồi. Con tưởng con hăng hái cho Chúa mà con sai rồi. Vì con không có yêu thương, vì con không có đối xử với họ như là cái điều mà Chúa đang dạy và đang đặt để trước mặt. cho nên ông muốn thay đổi. Và tôi thấy đây là cái điểm rất là quan trọng cho một người học bài lẽ thật và yêu thương cái sự công bằng ở đó. Để có thể điều đó, nhiều khi mình nóng cháy một chuyện mà mình quên những cái khía cạnh khác của đời sống tâm linh. Nóng cháy cho lẽ thật là đúng, yêu thương nó phải là cái căn bản để sống ở trong điều đó. Cho nên cái người Chúa dùng là cái người thứ nhất là hiểu, và thứ hai là nghe và làm theo. Ông biết ông sai, ông biết ông cần thay đổi, và khi Chúa nói ông nhảy liền. Cái hy vọng của dân và là cái sự khuyến khích cho chúng ta là khi nghe mà sửa nhạy cảm với Chúa, Chúa dẫn mình đi được, Chúa uốn nắn mình được, và Chúa làm cho dân thay đổi từ một người con sấm sét đó trở thành người mà Chúa sử dụng trong tình yêu thương của Chúa. Cho nên chúng ta có thể nói là ở đây có lẽ là cái bước mà chúng ta thấy xoay chuyển ở đằng sau tấm lòng của ông. Ông bắt đầu hiểu vấn đề của sự yêu thương và nối kết. Cho nên điều mà chúng ta thấy là tình yêu thương phải có lẽ thật, còn không nó trở thành ủy mị, nó trở thành cái chuyện liên hệ của cảm xúc mà thôi. Tình yêu thương phải có lẽ thật, phải đặt để trên căn bản của lẽ thật. Lẽ thật phải có thực hiện ở trong tình yêu thương thì nó mới đem tới cái ân sủng của Chúa. Cho nên dân hiểu điều đó. Và khi dân hiểu điều đó thì chúng ta thấy cái sự dạy dỗ của ông nó bày tỏ một cái sự quân bằng rất là rõ ràng. Chúng ta thấy điều đó nếu chúng ta dở ra ở trong sách dân thứ nhì. Tôi đọc thì anh chị em sẽ thấy rằng dân học cái bài này rồi. Ông hiểu được có một cái sự quân bằng của lẽ thật và tình yêu thương. Và như thế đó thì chúng ta phải đặt để đây là cái người đã được biến đổi bởi cái tiến trình theo Chúa. Thời gian thứ hai, trưởng lão đặt cho bà được chọn cùng con cái bà tôi thật yêu dấu. Đây là hội thánh của Chúa nhóm trong một bà tín hữu ở đây. Ông xưng mình là trưởng lão, viết thơ cho bà được chọn lựa cùng con cái bà, tức là các tín đồ mà tôi thật yêu dấu. Nào những tôi yêu dấu thôi đâu, nhưng hết thảy mọi người biết lẽ thật cũng yêu dấu nữa. Điều đó vì cớ chính lẽ thật ở trong chúng ta lại sẽ ở với chúng ta đời đời. Nguyện xin ân điển sự thương xót bình an bởi Đức Chúa Trời là Cha và Đức Chúa Giêsu Christ là Con của Cha được ở cùng chúng ta trong lẽ thật và sự yêu thương. Tôi có lòng vui mừng lắm mà thấy trong con cái bà, tức là trong hội thánh các tín hữu đó, có mấy kẻ làm theo lẽ thật, theo điều răn chúng ta đã nhận lãnh nơi Đức Chúa Cha. Hỡi bà được chọn, hiện nay tôi khuyên bà không phải truyền một điều răn mới, nhưng nhắc lại điều chúng ta đã nhận lãnh từ ban đầu, ấy là chúng ta phải yêu thương nhau. Và sự yêu thương là làm theo các điều răn của Đức Chúa Trời. Đó là điều răn mà các ngươi đã nghe từ lúc ban đầu lại làm theo. Lẽ thật, yêu thương, bà sống trong lẽ thật, đeo đuổi lẽ thật. Tôi rất vui mừng thấy tín đồ ra đi theo lẽ thật, nhưng mà lẽ thật đó phải sống động trong sự yêu thương. Và ông tới một cái chỗ quân bằng của cái đời sống và sự dạy dỗ của ông. Và tiến trình từ một người nóng cháy cho lẽ thật được bao phủ với cái ân sủng của tình yêu thương, và ông trở nên sứ đồ của tình yêu thương Chúa. Điều đó quan trọng là cái khuynh hướng của chúng ta là một là hai bên. Nếu là khuynh hướng của những người trẻ và những hội thánh bây giờ thì là vỗ tay lên, thông cảm, nói chuyện, cảm xúc, chia sẻ, đó là đủ, đó không đủ. Nếu mà ở dưới đó không có lời của Chúa, có những cái buổi họp mình ngồi lại mình nói là để chia sẻ với nhau. Tôi hỏi là chia cái gì? Ngồi lại chia sẻ nỗi niềm với nhau thì giúp đỡ được cái gì với nhau? Nếu mà tất cả mình đều là nỗi niềm tứ tung hết thì làm gì cho nhau, khuyên cái gì được? Phải có lẽ thật của Chúa. Nhưng mà nếu mà mình vô trong một cái group mà lẽ thật không, chỉ học là Chúa không, không biết ai là ai, không biết nhu cầu của người này là người kia như thế nào thì cũng không được. Cho nên cái hệ thống của mình là phải đem lẽ thật và tình yêu thương lại chung với nhau. Có lẽ thật và có tình yêu thương sống để mà bày tỏ ở trong cái chỗ quân bằng của đời sống theo Chúa.